Đại La Thiên Tôn, quyển 5, góc truyện audio.com, máu tươi hóa thành một màn sương màu đỏ tuyệt đẹp bắt đầu phủ xuống toàn bộ thánh cảnh, và hòa quyện với màn sương tuyệt đẹp đó là một loại cổ trùng nguy hiểm. Dù là người sống hay người chết, chỉ cần chúng phải loại huyết ma trùng này thì đều sẽ hóa thành ma thi, trở thành một cái xác vô hồn, nghe theo mệnh lệnh của Trịnh Thần Không. Huyết ma trùng là một loại cổ trùng tồn tại ở thời thượng cổ, vốn được các độc dược sư dùng làm tài liệu để luyện đan. Đối với những độc dược sư mà nói, huyết ma trùng chỉ là một loại cổ trùng cấp thấp, không có bất kỳ nguy hiểm gì đối với họ cả. Nhưng đó là đối với bọn họ, còn với võ giả hiện tại, huyết ma trùng là một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Một người bình thường, nếu như để ma thi bị nhiễm huyết ma trùng làm bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ thì cũng đủ biến người đó trở thành ma thi rồi. Ma thi tu vi càng cao, huyết độc trùng tồn tại trong người bọn họ càng nguy hiểm hơn. Mà số lượng ma thi có thực lực mạnh mẽ dưới trướng Trịnh Thần Không thì lại rất nhiều. Ma thi không có ý thức chỉ biết nghe lệnh Trịnh Thần Không. Chiến đấu và chiến đấu mà thôi. Ma thi không biết mệt mỏi còn con người thì khác. Dù thực lực mạnh đến đâu thì đối diện với một cỗ ma thi chiến đấu đến chết mà thực lực lại không hề kém mình, vô ý chúng phải một chiêu thì cũng đủ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lại nói đến, ở đây còn có thêm một cường giả chí tôn thần là Trịnh Thần Không nữa. Căn bản không có bất người nào có khả năng chống cự. Huyết độc trùng cứ như sói xa bầy cừu trong sự phản kháng vô ích, huyết độc trùng bắt đầu xâm nhập vào thân thể từng người một. Chậm rãi, vô số huyết độc trùng tiến vào huyết mạch bắt đầu bào mòn ý thức của người bị nó xâm nhập. Gào thét đau đớn, cầu xin tha mạng, hay muốn tự vẫn tất cả đều không có bất kỳ một ý nghĩa nào. Ngoại trừ cách duy nhất là tự bạo, còn lại thì đều biến thành một cỗ ma thi. Thiên Lam Thần Điện ngoại trừ Dương Thanh Sơn, các trưởng lão và đệ tử tham dự phong thần chiến tại Vô Thượng Thiên Cung ra, còn lại đều đã trở thành nô lệ của Trịnh Thần Không. Nói cách khác, gần như Thiên Lam Thần Điện đã bị hủy diệt. Trịnh Thần Không đứng trên đỉnh núi cao nhất tại thánh cảnh, gương mặt hắn lộ ra sự kiêu ngạo bễ nghễ, ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, Thiên Lam Thần Điện sụp đổ, bây giờ ta chính là bá chủ duy nhất tại Thiên Lam Đại Lục này. Ha ha ha, Thiên Lam Đại Lục vốn được Thiên Phong Đế Quốc và Thiên Lam Thần Điện cùng nhau thống trị. Nhưng bây giờ Thiên Phong Đế Quốc bị hủy diệt, Thiên Lam Thần Điện sụp đổ. Tất cả đều do một tay kẻ mà cả Thiên Lam Đại Lục ngưỡng mộ Trịnh Thần Không. Hai siêu cấp thế lực sụp đổ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Thiên Lam Đại Lục sẽ hoàn toàn bị Trịnh Thần Không khống chế. Có lẽ mấy tên gia hỏa kia cũng phát hiện ra chuyện ở đây rồi. Phải chuẩn bị một chút mới được. Khặc khặc khặc, vừa cười vừa nói, khuôn mặt Trịnh Thần Không bỗng trầm xuống, sát khí lóe lên, nhìn hắn như một con thú giữ ẩn mình trong đêm tối, chờ đợi con mồi xuất hiện và lạnh lùng kết liễu nó. Liệu rằng sẽ có bao nhiêu người nữa nằm xuống dưới tay hắn đây? Quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, trở lại Vô Thượng Thiên Cung. Phía Đan Thanh Phong chính là nơi Thiên Lam Thần Điện tọa trấn. Ngồi trên bảo tọa là một trung niên cao lớn, mặt mũi không giận tự uy, một. Góc truyện audio.com. Thân trường bào màu xanh lam ẩn hiện trên thân là một cỗ khí thế bức nhân. Người này dĩ nhiên chính là điện chủ Thiên Lam Thần Điện Dương Thanh Sơn. Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao trong lòng Dương Thanh Sơn cứ xuất hiện một nỗi bất an khó có thể miêu tả thành lời. Ngồi trên bảo tọa nhìn đệ tử Thiên Lam Thần Điện chiến thắng thế nhưng Dương Thanh Sơn lại không hề có biểu hiện vui mừng nào cả. Phát hiện ra được nỗi ưu tư của Dương Thanh Sơn, một vị cao thủ ngồi ngay bên cạnh nhìn tuổi tác và y phục hao hao giống như Dương Thanh Sơn. Không cần đoán cũng biết là người có địa vị cao cường trong Thiên Lam Thần Điện. Nhìn ngươi không vui, đang lo lắng chuyện gì vậy? Dương Thanh Sơn ánh mắt đảo qua nhìn hắn, rồi lại rời về phía đấu trường trước mặt. Dù đang nhìn, nhưng có thể nhận ra được tâm trí của Dương Thanh Sơn không hề đặt ở trận chiến của đệ tử mình bên kia, dường như đang thả hồn ở một nơi nào đó. Chỉ thấy Dương Thanh Sơn thở dài một tiếng, sau đó mới trả lời. Trần Tĩnh chẳng hiểu sao trong lòng bản tọa lại xuất hiện một dự cảm bất lành. Bản tọa có cảm giác Thiên Lam Thần Điện đang xảy ra chuyện gì đó. Người tên Trần Tĩnh không khỏi ngạc nhiên, Dương Thanh Sơn lại đang suy nghĩ về Thiên Lam Thần Điện. Hơn nữa còn là xuất hiện dự cảm bất lành, Thiên Lam Thần Điện là nơi nào chứ, dù là ngay trong thời điểm xảy ra ma tộc chi chiến, Thiên Lam Thần Điện cũng không hề xuất hiện bất kỳ tổn hại nào. Thiên Lam Thần Điện còn là một trong 8 siêu cấp thế lực. Hiện tại tuy Dương Thanh Sơn dẫn theo rất nhiều cao thủ, nhưng số lượng cường giả tọa trấn Thiên Lam Thần Điện cũng không phải là con số ít. Ai mà dám động vào một siêu cấp thế lực được chứ? Động vào chẳng khác gì rước họa vào thân cả. Điện chủ đại nhân, người đang đùa lão phu à? Thiên Lam Thần Điện há có thể xảy ra chuyện gì được? Trần Tĩnh ngẩn ra một giây khi biết vì sao Dương Thanh Sơn lại trở nên kỳ lạ, phải một lúc mới nói ra một câu. Ngay cả bản tọa cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại dự cảm này. Dương Thanh Sơn mệt mỏi nói, có lẽ do gần đây xảy ra nhiều chuyện nên mới khiến ngươi mệt mỏi. Chỉ hy vọng là như vậy. Được Trần Tĩnh an ủi một câu, Dương Thanh Sơn vẫn không thể nào chút được gánh nặng trong lòng. Trực giác lần này rất rõ ràng, giống như nó thực sự xảy ra vậy. Đắn đo một hồi, Dương Thanh Sơn mới nói tiếp, hay là thế này đi, ngươi cùng với vài người trở về Thiên Lam Thần Điện một chuyến, nếu không có chuyện gì thì trở về lại đây. Ngươi vẫn suy nghĩ về chuyện đó à? Phải, trong lòng bản tọa rất bất an, nếu không xác nhận trong lòng bản tọa khó mà yên được. Nhìn Dương Thanh Sơn như tiểu tụy đi một vòng, Trần Tĩnh dù hiếu kỳ nhưng không hỏi gì thêm. Gật đầu nói, được vậy để lão phu sắp xếp, mọi chuyện nhờ cả vào ngươi. Thấy Trần Tĩnh đồng ý, Dương Thanh Sơn như vơi đi được phần nào. Trong lòng chỉ hy vọng cái suy nghĩ kia của mình không trở thành sự thật. Quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, đã hơn một tháng trôi qua kể từ lúc phong thần chiến bắt đầu. Một tháng chiến đấu vòng bảng, chỉ còn lại một vài trận đấu nữa là có thể kết thúc được vòng loại thứ nhất. Tại lôi đài số 15, đây chính là trận đấu cuối cùng của lôi đài số 15 này. Có những lôi đài đã sớm kết thúc vậy nên hôm nay số lượng người đến xem nhiều hơn bình thường. Đứng trên lôi đài dĩ nhiên, góc truyện audio.com, chính là trọng tài, lão hô lớn cái tên sẽ quyết đấu trận cuối cùng của vòng bảng. Long kiếm đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang đối đầu với quản trọng vũ đệ tử Thần Hoang Lĩnh. Mời hai đối thủ tiến lên lôi đài, cách chương.